Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian tắm rửa và thay y phục, người mất khi toàn thân lạnh hẳn chừng 2 giờ đồng hồ thì mới được tắm rửa và thay y phục. Nếu những khớp xương đã cứng thì có thể dùng khăn ấm nước nóng đắp lên khớp xương, qua vài phút thì sẽ mềm mại ngay. Mắt nếu không khép lại được thì cũng dùng khăn thấm nước nóng đắp lên hai mắt, vài phút sau cũng khép lại được. Đối với việc mặc y phục cho người mất, tốt nhất là phải mặc y phục thường. Y phục liệm cho họ không nên quá nhiều và quá tốt. Chúng ta phải hiểu rằng, thường người mất không gì hơn là khiến cho họ được vãng sanh Tây Phương. Đó mới thật sự là hiếu thuận, thân ái và từ bi. Nếu chỉ phô trương hình thức bề ngoài để người khác thấy khen ngợi, bên ngoài chân dọn lòe loẹt, lại tổ chức tẩn liệm an táng rình rang, việc làm này thật không có lợi ích gì cho người mất. Đây là sự sai lầm rất lớn. Biện pháp tốt nhất để siêu tiến vong linh, người sau khi mất, đối với chuyện siêu tiến vong linh thì phải lấy việc ăn chay niệm Phật làm chủ. Tốt nhất là thỉnh vài vị tăng ni đến để trợ niệm. Số ngày nhiều ít phải lượng xem kinh tế ở gia đình mình rồi mới quyết định. Việc niệm Phật tiến vong tốt nhất là những người trong gia đình phải tham gia, vì gia đình có mối quan hệ thân ái sẽ được nhiều lợi ích hơn so với người khác. Người niệm Phật không luận là tăng hay tục, nếu đem lòng chí thành khẩn thiết thực hành thì sẽ được công đức rất lớn. Phàm công đức mỗi ngày niệm Phật phải ở trước bàn linh mà hồi hướng cho người mất được vãng sanh Tây Phương. Nếu người mất đã vãng sanh thì thêm vào phẩm vị hoa sen, còn chưa vãng sanh thì cũng nương nhờ công đức niệm Phật này mà được siêu thoát sanh tử. Người đời phần nhiều cho rằng tụng kinh bái sám và phóng diệm khẩu là những việc làm đặc biệt, còn niệm Phật là chuyện tầm thường. Những người như thế thật không hiểu Phật lý. Quán kinh chép, niệm một câu A-di-đà Phật tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Vậy ai dám nói rằng niệm Phật là chuyện tâm thương? Lại nữa, còn phần hạ phẩm thượng sanh của quán kinh chép, nghe được tên của 12 bộ kinh thì tiêu trừ được 1000 kiếp tội nặng ác nghiệp. Còn niệm một câu A-di-đà Phật thì tiêu trừ được 500 vạn đại kiếp tội nặng sanh tử. Lại nói, chỉ nghe được danh hiệu của Phật A Di Đà mà còn dứt trừ được vô lượng đại kiếp tội nặng sanh tử. Đây là căn cứ vào kinh điển để chứng minh, không phải là lời nói ngoan. Như thế có thể biết được công đức niệm Phật vô cùng to lớn. Phàm nếu làm các pháp sư như tụng kinh bái sám và phóng diệm khẩu, nếu có lòng chí thành thì công đức ấy cũng rất lớn. Nhưng thật đáng tiếc cho thời nay rất ít người có tâm chí thành. Đại sư Ấn Quang nói, tăng sĩ bây giờ phần nhiều là phô trương những việc làm không đúng như pháp, chỉ pha trò lòe loẹt, luống chạy theo hình thức rỗng tuếch. Nếu hành trì pháp môn niệm Phật thì mọi người đều niệm được, công đức lại càng thiết thực rộng lớn, đồng thời hồi hướng cho chúng sanh trong khắp pháp giới vãng sanh về Tây Phương, thì công đức người mất càng rộng lớn hơn. Người mất sau khi vãng sanh về Tây Phương, những người trong gia đình phải ăn chay niệm Phật và giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và không ăn thịt trong 49 ngày. Nếu được như vậy thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích rất lớn. Vấn đáp về mối tương quan của thân trung ấm. hỏi: sau khi mất, trong gia đình phải ăn chay niệm Phật trong 49 ngày, tạo các công đức để siêu độ cho người quá cố. Việc làm này có ý nghĩa gì? Đáp: người mất nếu thật sự được vãng sanh về Tây Phương, những người trong gia đình ăn chay niệm Phật, tu tạo công đức lành để siêu độ có hai ý nghĩa. Một là tăng thêm phẩm vị hoa sen của họ, hai là mỗi người trong gia đình đều được phước vô lượng. Giả như không được vãng sanh Tây Phương, tuy đã chết nhưng vẫn còn chưa quyết định để thọ sanh, thì trong thời kỳ này gọi là thân trung ấm. Lúc bấy giờ gia đình phải niệm Phật hồi hướng, tu tạo các công đức và khởi mở căn lành tịnh độ, khiến họ trong thời kỳ thân trung ấm sanh tín tâm, phát thệ nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Chỉ cần người trong gia đình và đích thân họ có đầy đủ ba tư lương tín nguyện hạnh thì nhất định được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Hỏi: trung ấm nghĩa là gì? Đáp: người chết sau khi thần thức đã lìa khỏi xác, tức là khi chưa đi đầu thai. Ví như người trong gian phòng này đi ra định đi đến một gian phòng khác và chưa vào được, còn ở khoảng giữa, đây nghĩa là trung ấm. Người chết biết niệm Phật thì được vãng sanh Tây Phương, người làm lành thì được sanh lên cõi trời, người làm ác thì sẽ bị đọa xuống địa ngục vô gián. Có hạng người này không trải qua thời kỳ thân trung ấm. Thường người không quá ác cũng chẳng làm lành đều phải trải qua thời kỳ thân trung ấm. Thân trung ấm nếu mau thì chỉ trong khoảng khắc một khẩy móng tay liền thác sanh vào sáu đường, chậm thì đến 49 hoặc qua 49 ngày không nhất định. Hỏi: sau khi chết, vì sao không được đi đầu thai liền, lại phải vào thân trung ấm và trải qua 49 ngày? Đáp: nhân vì người mất từ nhiều kiếp cho đến nay đã tạo ra những nghiệp thiện ác chưa nhất định là nặng hay nhẹ. Đó là do vọng tâm vô minh nghiệp thức, một tâm niệm lành, một tâm niệm ác, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Thiện nghiệp ác thường không nhất định. Nếu định nghiệp lành thì sanh vào cõi lành. Tâm lành cũng có bậc thượng trung hạ, cho nên mới cảm đến ba con đường lành, trời, người, Atula. Nếu định nghiệp ác thì đầu thai vào các cõi ác. Tâm ác cũng có thượng trung hạ, cho nên mới chiêu cảm đến ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Chúng ta phải hiểu vì có mối quan hệ như thế, cho nên những người thân trong 49 ngày hẳn phải ăn chay niệm Phật, thay người mất tu tạo các công đức lành, khiến cho người mất nương vào các công đức ấy tiêu trừ được tội ác, phước lành thêm lớn, được vãng sanh Tây Phương hoặc thác sanh vào cõi trời người. Nếu những người trong gia đình không phát tâm ăn chay niệm Phật và tu tạo các công đức lành, lại gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, tà dâm, ăn thịt, uống rượu, như thế túc nghiệp của người mất cho dù là lành đi nữa thì cũng chuyển làm ác nghiệp. Nếu túc nghiệp của họ là ác thì ác nghiệp lại chồng thêm ác nghiệp, mà ác nghiệp cộng thêm ác nghiệp thì chính là phẩm ác bậc thượng. Người mất nhất định sẽ đọa ngay vào địa ngục chịu khổ mãi mãi. Hỏi: nếu gặp người có gia cảnh nghèo cùng khốn khổ, trong 49 ngày ăn chay niệm Phật lại gây tạo các công đức lành, thì làm sao có thể duy trì được cuộc sống? Đáp: muốn tạo tác các công đức, chỉ cần niệm Phật là có công đức rất lớn. Nếu cuộc sống gia đình vật chất khó khăn thì đâu cần phải thỉnh tăng ni, tổ chức các pháp hội để siêu tiến. Toàn thể gia đình cứ ăn chay niệm Phật thì công đức ấy đã quá lớn rồi. Mỗi ngày phải quy định thời gian niệm Phật. Sáng sớm khi niệm Phật xong, liền đến trước linh vị của người mất mà hồi hướng công đức cho họ, sau đó mới ăn cơm sáng. buổi trưa, niệm Phật trước hoặc sau khi ăn cơm, nên xem xét có trở ngại gì cho công việc của mình không, rồi mới định thời khóa. Buổi tối khi ăn cơm chiều xong, thì mới niệm Phật niệm xong lại ở trước bàn linh mà hồi hướng công đức cho họ. Mỗi ngày niệm Phật 3 lần như thế, và mỗi lần đều phải hồi hướng. Ngoài ra trong lúc làm việc, tâm miệng cũng phải niệm thầm câu Phật hiệu. Phương pháp niệm Phật độ vong linh như thế, đối với kinh tế chẳng những tiết kiệm, lại còn giản tiện, không bị trở ngại trong sinh hoạt, công đức lại càng lớn hơn. Gia đình được mát mẻ bình an, mọi người trong gia quyến đều được phước, và người mất cũng được lợi ích rất lớn. Đây là phương pháp tốt nhất cho kẻ còn lẫn người mất, đều được lợi. Hỏi, có người thường ngày tín nguyện niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung thì bị trúng gió không nói được, thần thức hôn mê ngay lúc này, mọi người trợ niệm có tác dụng gì không? Nếu có tác dụng thì thần thức người này vốn đã hôn mê, không hay biết. Vậy tác dụng ở chỗ nào? Nếu không có tác dụng thì những công đức tín nguyện niệm Phật lúc thường ngày chẳng luống uổng ư? Đáp, niệm Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Nếu người thường ngày tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung bị trúng gió, không thể nói được, và thần thức bị hôn mê, nếu gặp bạn lành trợ niệm cho họ thì người lâm chung được lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu thần thức người ấy chưa lìa khỏi xác, khi tỉnh lại nghe được tiếng niệm Phật, phát lòng tín nguyện niệm Phật như thường ngày, thì lúc mãn chung nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương không ngần ngại vậy. Giả như hôn mê đến chết, thần thức khi lìa khỏi xác, vì nghiệp lực của người này ở đời trước hoặc hiện tại chưa định, nên cần phải trải qua thân trung ấm. Trong thời kỳ thân trung ấm, nếu được quyến thuộc và thiện hữu vì họ mà niệm Phật, bấy giờ người mất liền nhớ lại tâm tín nguyện niệm Phật lúc thường ngày, nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không được như vậy, chỉ gặp thắng duyên niệm Phật của các thiện hữu, cho dù không được vãng sanh thì cũng tăng thêm căn lành tịnh độ ở đời sau. Kinh chép, vào thời Phật còn tại thế, có một người gặp con hổ, ông bèn leo thoáng lên cây. Vì sợ quá nên niệm một tiếng Nam Mô Phật. Do căn lành này mà ông gặp Phật và được độ thoát. Huống gì khi còn sống chúng ta đã sớm tín nguyện niệm Phật, do đó công đức niệm Phật thật không uổng vậy. Hỏi, người điếc lúc lâm chung, tuy có người trợ niệm nhưng họ không nghe được tiếng niệm Phật, thì việc trợ niệm ấy có tác dụng gì? Đáp, người điếc do vì nhĩ căn của họ ở đời trước đã tạo ác nghiệp, cho nên bị quả báo như thế. Song người điếc tuy không nghe được tiếng niệm Phật, nhưng lúc lâm chung có người trợ niệm cũng được vãng sanh. Vì sao? Người điếc tuy bị kém thiếu về nhĩ căn, nhưng tánh nghe vẫn chưa từng bị mất đi. Chỉ cần người ấy tự tâm tỉnh táo, tín nguyện vững vàng và một lòng cầu sanh về Tây Phương, lại có bạn trợ niệm cho họ, khi mạng chung nhất định sẽ được cảm ứng Đức Phật đến tiếp dẫn. Do tâm lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn, danh hiệu của Đức Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy người vãng sanh Tây Phương giống như thuận gió mà dương bùm, xe nhẹ mà đường quen, trạng thái vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Lại có người lúc lâm chung nghiệp trước sắp hết, nghiệp sau chưa sanh. Tuy thức thứ 8 có tác dụng, nhưng nghiệp chướng ở đời trước còn, nên đời nay không có được nhĩ căn, nay không có nhĩ thức. Đến lúc này, quả trước đã hết, thì thức thứ 8 tự nghe và tự biết được thôi.